ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Kính thưa quý vị, kính thưa toàn thể các bạn trẻ, trong buổi chiều ngày hôm nay chúng ta sẽ được gỡ rối tơ lòng, hay là chúng ta sẽ được giải đáp những thắc mắc mình, như là một những kiến thức bổ sung cho một ngày học của chúng ta, với sự chia sẻ của một vị thầy rất là tâm huyết với giới trẻ, là người rất yêu thương tất cả các con trẻ có mặt trong chiều ngày hôm nay. Và đó chính là Thượng tọa Thích Nhật Từ. Một lần nữa cho một tràng pháo tay thật lớn và nồng nhiệt cho các bạn. Và thầy sẽ hiện diện với chúng ta với một vai trò là vị thầy còn là một nhà tâm lý gỡ rối tơ lòng của chúng ta nữa. Và nếu như chúng ta có những tâm tư, những tình cảm, những câu hỏi gì mà chúng ta muốn thầy giải đáp, thì ngay giờ phút này chúng ta có thể chuẩn bị để chúng ta có thể hỏi trực tiếp đến thầy. Và kính bạch thầy, và đây là câu hỏi đầu tiên mà do tất cả các bạn trẻ đã có những trăn trở, những tâm tư của mình muốn gửi đến thầy, xin thầy giải đáp giùm chúng con. A Di Đà Phật, thầy cho con hỏi, hướng Phật pháp cho người khác là điều tốt, nhưng tại sao người càng tri thức, càng có địa vị trong xã hội thì lại càng khó? Đặc biệt là các bác sĩ, vì họ chấp là có y học phát triển, không tin có sự nhân quả và chỉ sống cho bản thân, cho lợi ích hiện tại. Đối với họ, Phật pháp chỉ là sự mê tín. Mong thầy cho con phương pháp và cách thức để hộ và đưa Phật pháp ươm mầm đến với những đối tượng này. A Di Đà Phật. Dạ, chúng con thành tâm.
Câu hỏi thể hiện sự quan tâm của một bạn trẻ, có lẽ là trí thức, dành cho giới trí thức nói chung và giới y bác sĩ nói riêng, về một cái cửa ngõ để theo đó đó các thành phần tri thức đặc biệt này đó có thể tiếp cận được chân lý của Đức Phật và trở nên hữu dụng hơn, tức là không chỉ trị bệnh thân thể đau khổ của bệnh nhân mà còn góp phần đó là an định tâm lý cho các bệnh nhân vượt qua nỗi khổ và niềm đau về phương diện cảm xúc, và quan trọng hơn là tính cường điều hóa của nó. Sở dĩ giới tri thức ít đến với đạo Phật đó là do cách thức làm đạo của các tăng sĩ Phật giáo đó thiên nặng về tín ngưỡng và có phần mê tín. Các nghi thức là tụng niệm của chúng ta được sử dụng tại các chùa đó là một cái bản phiên âm Hán Việt từ nghi thức tụng niệm của Phật giáo Trung Quốc do Ngọc Lâm Quốc Sư biên soạn. Trong đó đó 85% là Tịnh Độ Tông, 15% còn lại là Mật Tông, chứa đựng các nghi thức thông dụng chưa được là 6 bài kinh. Và các kinh này đó là nặng về tín ngưỡng, cho nên khi giới tri thức tiếp xúc với cái nghi thức tụng niệm được sử dụng tại các chùa đó, họ bị ngộ nhận rằng là đạo Phật á, mê tín, đạo Phật dị đoan, đạo Phật á, chỉ thiên nặng về tín ngưỡng mà vốn á, nó không phù hợp với cái lối sống của những nhà tri thức. Thấy được những cái giới hạn to lớn này đó, từ năm 1992 khi chính thức làm chủ trì của chùa Giác Ngộ đó, thì thầy đã biên soạn cái quyển kinh tụng hàng ngày, tổng hợp 49 bài kinh, trong đó có 35 bài là từ kinh Tạng Pali và A Hàm, 14 bài còn lại đó là những chương phẩm của đạo Phật Đại thừa trong kinh điển Đại thừa, trình bày theo một cái bố cục là từ thấp đến cao. Mà giới tri thức đó, giàu khó tính cỡ nào, bao gồm giới tri thức vô thần của chủ nghĩa cộng sản, khi đập vào đó cũng phải điều đó gọi là gật đầu bái phục tuệ giác đặc biệt của Đức Phật. Năm 2013, quyển Kinh Phật cho người tại gia đó ra đời để đáp ứng thêm một cái cửa ngõ tri thức cho giới tri thức tiếp cận. Cho nên để giúp đỡ cho giới tri thức nói chung với bác sĩ nói riêng đó, thì chúng ta cần lưu ý một số điều như sau. Điều 1, giới thiệu hoặc là tặng biếu các quyển kinh sách phù hợp với trình độ tri thức của thành phần tri thức mà chúng ta quan tâm. Tặng biếu cho những thành phần này những cái quyển nghi thức cầu an, cầu siêu, hay là nói về sự mầu nhiệm của việc niệm Phật, lại Phật, tin Phật, cầu nguyện Phật, phản tác dụng. Thì từ trình độ lớp 10 trở lên, và đặc biệt là từ trình độ cử nhân mà các vị tri thức đã trải qua đó, họ về phương pháp tư duy, nhất là tư duy phản biện. Ngoài ra còn có cái những cái phương pháp tư duy khoa học như là quy nạp, diễn dịch, loại suy, tổng hợp, mà nói những thứ mà nó không có phù hợp với những quy luật này đó, giới tri thức cảm thấy là không lọt vào đầu óc được. Cho nên đó, chúng ta phải giới thiệu những tác phẩm phù hợp với trình độ tri thức. Về phương diện này thì đạo Phật là xứng đáng ngồi riêng một chiếu so với các tôn giáo còn lại, vì triết học Phật giáo đó bao gồm thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan, tu tập quan và giải thoát quan đó, không chỉ là phù hợp với khoa học mà còn vượt lên trên khoa học. Do đó phải giới thiệu những cẩm nang phù hợp thì giới tri thức sẽ đến với đạo Phật dễ dàng hơn. Điều 2, giúp đỡ giới tri thức đến với đạo Phật bằng con đường chuyển hóa tự thân của mình. Hôm qua thì chị Hướng Dương có đề nghị thầy sao chép các cái đĩa về tác phẩm Con đường chuyển hóa do thầy thuyết giảng và đọc lại bởi giọng đọc của chị, mà trên thực tế đó là lý giải ứng dụng về Bát Chánh Đạo thôi. Thì con đường chuyển hóa đó là nó tập hợp bởi những cái bước đi mà người nào cắt bước trên đó sẽ có được sự thay đổi tích cực, thay đổi từ nghiệp xấu thành nghiệp tốt, từ thói quen tiêu cực thành tích cực, từ kiến thức mù mờ thiếu hiểu biết trở thành người có kiến thức về nhân quả, về quy luật, về mọi thứ vận hành trong cuộc sống, vân vân. Chúng ta cũng phải chứng minh với những người bạn tri thức thế hệ đi trước, thế hệ cùng thời, thế hệ đi sau chúng ta, những thay đổi tích cực trong cuộc đời của mình. Thì tự động á, những người như thế người ta sẽ đặt ra những cái câu hỏi: bằng cách nào, nhờ vào đâu mà nhân vật này đã có những thay đổi như thế. Ví dụ như bạn nào đó trước đây đó rất ích kỷ, sống bằng cái chủ nghĩa mặc cái nô, vô cảm, bàng quan, thờ ơ, an phận thú thường, mà khi trở thành Phật tử rồi đó thì trở thành người vô ngã, có tâm vị tha, tình nguyện, xung phong, dấn thân, rất là tích cực. Nó ngược hoàn toàn và trở thành là một cái quãng đời hoàn toàn mới. Thì chính cái sự thay đổi tích cực đó, đó sẽ làm cho những người mà chúng ta muốn họ hay là đến với đạo Phật đó cảm nhận được rằng đây chính là sự mầu nhiệm của việc ứng dụng Phật pháp ở trong đời sống. Hướng dẫn, dẫn dắt cảm hóa giới tri thức bằng con đường thực tiễn này đó, hiệu quả sẽ trở nên rất cao. Điều 3, không phải bác sĩ nào, dược sĩ nào cũng là những người thờ ơ, không quan tâm đến Phật giáo. Ít nhất đó, bản thân thầy đó có gần 30 bác sĩ và dược sĩ quy y. Họ làm ở bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện bệnh viện quân đội ở Giang Hạnh đây nè, từ Giang Hạnh đó, S751, rồi bệnh viện Nguyễn Trãi và một số bệnh viện khác. Các bác sĩ này đó, ngoài cái việc đó, chăm sóc bệnh nhân bằng cái tư cách y đức của nghề, mà còn đó, làm với vai trò là một Phật tử, thấy nỗi khổ niềm đau của tha nhân cũng là một phần tương tác với bản thân mình. Cho nên họ xung phong làm nhiều việc hơn, thậm chí làm không ăn lương. Vào những ngày Chủ nhật thay vì nghỉ xả hơi thì nhiều bác sĩ, dược sĩ, y tá đã đi đến những cái nơi mà khám bệnh từ thiện, thậm chí là bỏ tiền riêng của mình ra để mua thuốc nữa. Gần đây thì trung tâm y khoa Phước An do chị Giác Như Ngọc, phó chủ tịch của quỹ Đạo Phật Ngày Nay và là giám đốc điều hành của quỹ, đã vận động các bác sĩ, dược sĩ mấy trăm vị ở trong 6 trung tâm của y khoa Phước An tham gia vào bảo hiểm y tế cho người nghèo và phụng sự cho tăng ni bị bệnh. Họ bỏ tiền ra, họ lấy cái tiền thù lao gần như không đáng kể của người là cúng luôn để giúp cho người nghèo và tăng ni có sức khỏe để vượt qua những cái bệnh tật. Vấn đề ở chỗ là ai là người khai mở được cái tấm lòng vô ngã ở vị tha đó. Thì trong chúng tôi Quốc An đó thì có tổng giám đốc điều hành, thì có những dược sĩ khác đã kêu gọi được cái tấm lòng cao thượng đó. Lúc đầu thì một số vị chưa quen, làm một cách đó là thử nghiệm chê thôi, nhưng mà sau đó làm thấy nó có giá trị quá, tích cực quá nên ta tình nguyện xung phong. Cho nên đó, chúng ta phải thấy rằng cái tiềm năng vô ngã và tấm lòng vị tha ở mỗi người là có sẵn nè, chỉ cần những chất xúc tác nè thích hợp thôi thì những hạt giống đó sẽ sanh sôi nảy nở ta. Thì đó là ba góc độ căn bản. Còn vào từng trường hợp cụ thể đó thì khi có tình huống thì thầy sẽ chia sẻ thêm một cách chi tiết hơn. Và thầy tin chắc rằng là các bạn trẻ hãy tình nguyện trở thành là một cái người là giới thiệu Phật pháp cho bạn bè đồng học của mình. Thì trong một kiếp người đó, nếu mỗi tháng chúng ta làm được một việc như thế cho một người như thế, sống thêm 60 năm nữa thì quý vị đã giúp đỡ được là trung bình 700 người đã đến với Đạo Phật rồi, để trải nghiệm được an lạc hạnh phúc như chính mình. Do đó đừng có nản lòng thất chí rằng là cái con đường giúp đỡ cho giới trí thức là khó. Thì giới trí thức là có trình độ cao, có cái thành công lớn, có hiểu biết rộng, mà nếu mình dẫn dắt họ, hướng dẫn họ mà không có thuyết phục làm sao người ta theo mình được. Lỗi không phải ở họ, mà lỗi là vì mình hướng dẫn không đúng thôi. Xin đi gọi khác.
Dạ, chúng con chân thành cảm niệm thượng tọa. Và câu hỏi tiếp theo là các bạn có câu hỏi nào đặt ra không ạ? Quý vị có thể đưa tay lên và xin bộ phận âm thanh chúng ta truyền mic đó.
Có 4-5 bạn ở chính điện này giơ tay. Không biết trên là lầu 3 đó, các bạn trẻ trên đó hay bị thiệt thòi.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Thầy, trước hết con xin gửi lời tri ân đến quý Thầy cũng như là các bạn thiện nguyện, cũng như các cô chú đã tạo được cái buổi tu rất là có ý nghĩa ngày hôm nay. Con có một cái câu hỏi nhỏ, mà trước hết cho con xin chia sẻ đó là ý thức được cái interbeing ở trong Đạo Phật, thì con hiểu là hạnh phúc và khổ đau không phải chỉ của ba mẹ, là của chính con, mà của những người xung quanh, cũng như là của muôn loài, cũng là của chính con nữa. Thì con nguyện là tưới tẩm cái hạt giống của trí tuệ cũng như từ bi trong con. Xin cho con hỏi là làm thế nào để con có thể quán chiếu, để mà có thể hiểu và thương được kể cả những người mà đã và đang tiếp tục gây ra những cái bạo động, cũng như là gây ra những cái khổ đau cho những cái người xung quanh. Con xin cảm ơn Thầy.
Từ tiếng Anh mà một bạn nữ vừa nêu á, interbeing, là một từ sáng tác mới của Thiền sư Nhất Hạnh. Khi Ngài thiết lập dòng Đạo Phật tiếp hiện với 14 giới tiếp hiện vào năm 1965. Interbeing có nghĩa đen trong tiếng Việt là tương tức, tức là cái tương tác trở thành là nhau, không tách rời nhau. Đây là cái nhìn rất là dung thông của Phật giáo, và đó là một cái ứng dụng sáng tạo của Thiền sư Nhất Hạnh từ kinh Hoa Nghiêm, nói về cái tương quan trùng trùng vô tận của mọi sự vật hiện tượng đang tồn tại trong vũ trụ không cùng đẳng này. Bằng cái nhìn tương tức đó, chúng ta sẽ thấy rất rõ khi mà trên quả địa cầu này, một quốc gia nào, một cộng đồng nào, một nhóm cá nhân nào, một cá thể nào đang bị khổ, đang bị đau bởi thiên tai, bởi chiến tranh, bởi bạo động, bởi những cái tai nạn do tham ái, sân hận, si mê và cố chấp của con người tạo ra. Thì cái khổ đau đó nó không chỉ dừng lại ở chỗ đó, ảnh hưởng ở chỗ đó, tác động tiêu cực đến những nạn nhân trực tiếp đó, mà nó còn ảnh hưởng một cách đó, lan rộng khắp mọi nơi. Và bằng cái nhìn tương tức này đó, chúng ta sẽ tình nguyện cam kết bằng sự phát nguyện rằng tôi phải làm một việc gì đó trên nền tảng của từ bi, mà hiểu đơn giản nhất, thấp nhất đó, là tình thương. Và tôi phải làm điều gì đó trên nền tảng hiểu một cách sâu sắc nỗi khổ niềm đau, nguyên nhân dẫn đến nó mà tha nhân đang phải đối diện. Họ trở nên bất lực và tiếp tục quằn quại trong nỗi khổ niềm đau này. Trí tuệ và từ bi đã làm cho chúng ta thấy rõ sự tương tức này hơn, và không cho phép chúng ta đứng ngoài cuộc, trở thành một con người vô cảm trước nỗi khổ và niềm đau của tha nhân. Khi ngày 23 tháng 6 năm 2016 đó, gần 52% cử tri của nước Anh, tức là khoảng 17 triệu người, bỏ phiếu đồng thuận cho việc rời khỏi Liên minh châu Âu. Nỗi đau đó lan tỏa trên toàn cầu dưới cái công thức là tương tức, tương quan, tương duyên, tương thuộc. Chứ đó không chỉ là nỗi đau của 48% những người Anh vì cái tinh thần là rộng mở, không lệ thuộc vào chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Nhưng mà cuối cùng đó, họ đành phải gọi là trải nghiệm cái nỗi đau đó trong sự tiếc nuối và thất vọng đó. Thị trường chứng khoán của Anh bị khủng hoảng. Ngay ngày hôm đó đó, 1 tỷ đồng trong thị trường chứng khoán Việt Nam là bay mất tiêu. Khắp thế giới này bị khủng hoảng theo. Người ủng hộ cho cái việc rời khỏi Liên minh châu Âu á, là Boris Johnson á, cũng chưa hề có kịch bản sau khi cái vận động của ông được thành công á, thì nước Anh sẽ đi về đâu, đi về thế nào để vượt qua sự khủng hoảng và tổn thất đó. Người ta chỉ làm á, để tìm sự là ủng hộ của quần chúng thôi, còn cái lợi ích chung của toàn thế giới phủ trùm lên cái lợi ích của dân tộc nước Anh á, thì không phải người Anh nào cũng nhìn thấy được cái sự tương tức đó. Nói kết vào vấn đề khi các cái hành vi bạo động, bạo lực nó diễn ra, thì làm thế nào bằng cái học thuyết tương tức chúng ta có thể giúp cho những người bị nỗi khổ niềm đau hoặc là tác nhân tạo ra nỗi khổ niềm đau đó kết thúc. Nó là một cái tiến trình rất là khó. Trước nhất á, chúng ta phải đứng độc lập khỏi hai bên. Một bên á, là tác nhân của nỗi khổ niềm đau, một bên á, là nạn nhân của nỗi khổ niềm đau. Vì đứng vào một phía bên nào đó, chúng ta sẽ vô tình hoặc bị cố tình gán ghép trở thành là liên minh với bên đó. Do đó những cái lời nói chân thành, những cái phương pháp có giá trị để thoát ra khỏi nỗi khổ niềm đau đó sẽ không được một bên hoặc cả hai bên lắng nghe. Và thậm chí đó, nó có thể rơi vào cái tình huống đó, cả hai bên đó, là vì chúng ta đứng trung lập mà, sẽ quy chụp rằng chúng ta thuộc về bên thứ ba. Và do đó chúng ta sẽ bị cả hai bên này tấn công. Thấy được cái sự tương tức đó, chúng ta phải đứng cái vai trò độc lập để thông cảm được và đóng vai mình ở trong vai trò đó, thì mình sẽ ứng xử như thế nào. Để thay vì trách móc bởi những sự ngộ nhận hiểu lầm người khác đó, chúng ta bày tỏ lòng từ bi, thương họ, thông cảm, để có thể tiếp tục nuôi lớn lòng từ bi, cho những hành động từ bi một cách có hiểu biết và cụ thể hơn, nhằm giúp kết thúc được nó có niềm đau do các hành động là khủng bố hay là bạo lực gây ra. Điều hai, bạo động lớn hơn hoặc là bạo động ngang bằng được sử dụng để chấm dứt một bạo động phi pháp, dầu được thế giới là ca ngợi, luật pháp cho phép, không phải là giải pháp tối hậu cho những nỗi khổ niềm đau được nổi loạn trên toàn cầu, hay là giữa các quốc gia, giữa các cộng đồng, giữa các nhóm, giữa các cá thể. Khi Osama Bin Laden đạo diễn cho hai tòa nhà thương mại, trụ sở tài chính của thế giới tại Hoa Kỳ ở New York bị sụp đổ trong vòng vài phút, thì chính phủ Hoa Kỳ đã tiên chiến với chủ nghĩa ác quy đá do Osama Bin Laden đó lãnh đạo. Thế đó là cái sự mà đối đầu. Một bên đó là chánh nghĩa được luật pháp ủng hộ để bảo vệ cái công bằng xã hội cho những người vô tội, và một bên đó là phi nghĩa, là mang lại nỗi sợ hãi khủng bố ở tại Hoa Kỳ và làm suy giảm cái sức mạnh của Hoa Kỳ trên toàn cầu, cũng như là suy giảm cái hệ thống tài chính của toàn cầu. Dĩ nhiên đó không phải là giải pháp là dứt điểm, nó là cái giải pháp tạm thời thôi. Thì giống như khi chúng ta bị một ghẻ lở đau trên cơ thể, cái phản ứng đầu tiên chúng ta là gì? Dùng tay của mình gãi vào nó, mà càng gãi đó thì ghẻ lở này nó càng lở lét thêm thôi, không giải quyết được, vì chúng ta thiếu cái nhìn tương tức vậy nè. Hoa Kỳ đã chọn giải pháp đối đầu. Đến bây giờ thì Osama Bin Laden đã bị trừng phạt, bị thủ tiêu, nhưng mà chủ nghĩa khủng bố của Al-Qaeda đó vẫn chưa chết, vẫn tiếp tục tồn tại đó. Về phương diện quân sự và chính trị, người ta không thể dùng giải pháp tương tức của hiểu và thương, ta phải dùng là cái đối lập để mà chấn áp, xóa sổ, loại trừ cái sự tồn tại của cái lực lượng tiêu cực nguy hại đến sự tồn vong của nhân loại và lợi ích của cái phe nhóm là nạn nhân. Bây giờ nổi trội lên thêm chủ nghĩa IS, một nước Hồi giáo là tự xưng Islamic State, vốn không được Liên Hợp Quốc thừa nhận và cũng chẳng có ai thừa nhận. Họ đã làm những cái hành động tàn nhẫn nhất mà con người tệ hại nhất có thể làm, bởi sự sân hận, bởi sự cuồng tín, bởi cực đoan, bởi sự thiếu hiểu biết, bởi sự là giết chết cái tình thương. Không phải dễ dàng gì mà cải hóa được những cái con người tham gia vào nhóm IS này ở trên toàn cầu. Thậm chí có rất nhiều người tri thức bất đồng, bất mãn, rồi khi bị vấp phải một nỗi khổ niềm đau nào đó, mất phương hướng, đã tình nguyện xung phong tham gia vào nhóm IS này. Hiểu và thương do đó phải trở thành một cái sự tương tức lâu dài, bền vững, mới có thể là tiếp cận được, tìm hiểu được những nguyên nhân sâu xa, để góp phần thay đổi nhận thức ở những con người có những hành động, chủ trương, lời nói về việc làm mang lại sự tiêu cực, tàn phá, chết chóc, khổ đau, bất hạnh cho nhân loại, cho con người. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật có một bài kệ dạy thế này nè: mọi người sợ tử vong, mọi người sợ trừng phạt, lấy mình làm ví dụ, không giết, không bảo giết. Đó là sự tương tức về hiểu và thương. Tức là đặt mình trong hoàn cảnh của một người nào đó mà mình đang nỗ lực và vô tình cố ý mang nỗi khổ niềm đau cho họ như một tác nhân tiêu cực. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là người nào cũng sợ chết nè, cũng yêu cái thân thể này nè, và ngán ngầm những cái mất hạnh khổ đau nè. Mà nếu mình là nạn nhân như thế thì mình chịu nổi không? Không. Thì người khác cũng như thế. Tại sao chúng ta cam lòng đi làm những việc không đáng làm, không nên làm cho những người khác bị khổ đau? Và từ cái nhận thức tương tức đó, mình và người khác cũng là một. Người khác cũng chính là mình chính là người khác. Thì khi mà mình nổi lên một cái tâm tà, một cái hành động sai quấy, thì tự động chúng ta ngưng kịp thời để cứu lấy chính mình khỏi tội phạm và cứu lấy người khác khỏi những cái tổn thất khổ đau. Dần dần do đó đó, các bạn trẻ áp dụng triết lý tương tức của Phật giáo trong cái Hoa Nghiêm đó sẽ trở thành là những con người biết quan tâm đến những người xung quanh, bao gồm cha mẹ, vợ chồng, anh chị em, bà con, làng xóm, thậm chí là những kẻ hiềm khích chúng ta, những kẻ làm kẻ thù của chúng ta. Chúng ta sẽ tìm cách tháo mở những cái hận thù, quan trái, nội kết, cái bế tắc, để tìm ra một cái giải pháp mà cả hai bên cùng thắng. Win-win situation. Tức là hai bên cùng được lợi lạc. Và bằng tinh thần tương tức, nhưng là được sự dẫn dắt của trí tuệ và từ bi, hiểu một cách đơn giản nhất và thấp nhất, đó là hiểu và thương, tất cả chúng ta sẽ có thể góp phần làm cho thế giới bạo động, bạo lực trở nên là một nơi hòa bình, mang tính bền vững và đáng sống. Xin được hỏi khác.
Xin mời tất cả các bạn chúng ta tiếp tục đặt câu hỏi ạ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, con có một đề tài chia sẻ về tình yêu. Và xin thưa với thầy là đây cũng là một bế tắc trong gia đình. Con có một người em gái, nhưng mà và người đó có quen một người bạn và một người con trai, và hai người chuẩn bị đi đến hôn nhân, nhưng mà nghiệt ngã thay, hai người đó lại là hai anh em họ. Tức là mẹ của người con gái và cha của người con trai là người là anh em ruột. Thì mặc dù để gia đình đã cố gắng khuyên can và kể cả làm áp lực, nhưng mà hai người đó vẫn quyết chí đi đến hôn nhân với nhau. Thì con biết đó là điều sai trái về đạo đức, gia đình và xã hội và kể cả pháp luật. Nhưng mà hai người đó tình nguyện rời bỏ gia đình để mà đi xây dựng hạnh phúc riêng. Thì con xin phép thầy có thể cho con một hướng đi, và con cũng cầu chư Phật gia hộ cho hai bạn trẻ đó có thể giác ngộ được những sai lầm của mình. Nam mô A Di Đà Phật.
Trước nhất thì thầy bày tỏ cái sự cảm thông sâu sắc đến đôi bạn trẻ này, vì tình yêu và sự chân thành đó mà đôi bạn trẻ đó đã bỏ qua hết tất cả những cái hệ quy chiếu của luật pháp, hệ quy chiếu của huyết thống, hệ quy chiếu của mặc định đạo đức xã hội. Thay vì là đáng trách thì chúng ta nên cảm thông. Vì có cái sự cảm thông đó, chúng ta mới có thể chia sẻ và giúp cho hai bạn trẻ này đó thông cảm được các cái mặc định xã hội và huyết thống. Mà từ từ đó là hai người là tách ra thành hai hướng để tìm và xây dựng hạnh phúc cho mình với những người mà sau này trở thành là bạn đời của mình. Không phải vô cớ mà luật pháp Việt Nam và thế giới đó nghiêm cấm về hôn nhân cùng huyết thống. Chị em bạn gì, anh em chú bác, cô cậu, thím mợ, là bởi vì đó những hôn nhân quan hệ huyết thống gần này đó phần lớn sẽ sinh ra những đứa con dị dạng. Nếu chúng ta hỏi về phương diện y học, tại sao tạo ra cái tình trạng dị dạng trong quan hệ hôn nhân huyết thống gần, thì y học không trả lời được. Thì những người theo tôn giáo, nhất là tôn giáo nhất thần, thì cho rằng đó là sự ngăn cấm của Thượng Đế, của Đấng Chúa Trời đó. Dù y học có nỗ lực giải thích một cách thỏa đáng về những cái biến đổi gen, cấu trúc ADN, hay là không thỏa đáng với vấn đề đó, chúng ta phải ghi nhận rằng là cái tình yêu giữa hai người quan hệ huyết thống gần đó bị luật pháp nghiêm cấm, xã hội lên án, huyết thống không, người thân không đồng tình đó, sẽ dẫn đến tình trạng chúng ta tạo rủi ro về các dị tật bẩm sinh cho con em của chúng ta ở hiện tại và trong tương lai. Phát khởi từ cái tình thương yêu cho con chung của hai người đó, chúng ta đừng đẩy con em của mình vào cái thế mà về sau này đó các cháu ấy sẽ bị lệ thuộc hoặc vào cha mẹ, hoặc vào các cái trung tâm từ thiện trọn đời. Cái nỗi khổ niềm đau phải lệ thuộc vào người khác, bởi cái sự chăm sóc và thương yêu của người khác đó, đã làm cho rất nhiều người cảm thấy cuộc đời của mình đó là giống như dây chùm gãy vậy, vô tích sự. Và cái mặc cảm tâm lý đó nó dằn xé nỗi khổ niềm đau của những người mặc cảm tự ti này là không thể nào diễn tả nổi. Thầy xin dẫn câu chuyện có thật xảy ra mới vài ngày đây thôi. Một anh bộ đội vì yêu nước, thương dân, đã tham gia tình nguyện đi nghỉ du quân sự ở Campuchia, trở về lại gia đình đó, trở thành là một người thương tật vĩnh viễn. Anh ấy đã bị mặc cảm với chính mình, và anh ấy đó đã được nhà nước quan tâm cho một cái căn hộ ở riêng. Từ năm 1980 cho đến bây giờ 36 năm mà mặc cảm đó vẫn chưa có thể vượt qua một cách thành công được. Ngày ba ruột của anh ấy hấp hối cách đây vài hôm, ngày 23 tháng 5 âm lịch, thì thầy và tăng đoàn cùng một số Phật tử Quỹ Đạo Phật ngày nay đến hộ niệm. Thì các bác sĩ của Trung tâm Y khoa Quốc An cho thấy rằng là ông đã bị chết não rồi. Nhưng mà ngạc nhiên đó là cái tim đập rất là tốt, thở rất là mạnh. Mà bình thường ông ấy bị hở van tim. Có mặt hội đường trực tiếp thì thầy đoán ra rất rõ rằng là ông ấy còn tiếc nuối tình thương một người con nào đó. Thì thầy mới hỏi gia chủ cho biết là có 8-9 người con trai, 2 đứa con gái, 1 đứa đã chết. Thì hỏi tiếp là những người con trai mà thỉnh thoảng ông nhắc đến hoặc là nhắc thường xuyên là đã có mặt hết chưa? Thì gia đình nói là có mặt gần hết rồi. Gia đình cũng giấu luôn là trong nhà có một người thương phế binh. Và khi gặp bất cứ một người anh nào trong gia đình đó về thăm á, trong mấy cái ngày đó đó, thì thầy đều yêu cầu vị đó đó đến ngồi và quỳ bên cái giường bệnh của cha mình, nói thật lớn vào lỗ tai: "Ba ơi, con tên họ đó đang ở đâu, bây giờ đang có mặt ở nhà thăm ba đây." Phải nhắc cái điều đó. Và cuối cùng đứa con gái trong gia đình đó mới suy nghĩ là chỉ còn một người anh chưa về thôi, đó là một người anh thương phế binh. Anh này mặc cảm lớn lắm, cho nên thuyết phục anh ấy gần là 6-7 tiếng đồng hồ anh ấy mới về. Và khi anh ấy bước vào bằng một chiếc xe lăn đến ngay bên cái ghế bố của ba mình đang nằm, thì ông ấy bắt đầu lấy hơi lên và muốn nói một cái gì đó, chưa kịp nói thì qua đời. Có lẽ là tình thương của người cha dành cho đứa con khuyết tật là lớn hơn những người con bình thường. Nhưng mà đứa con vì mặc cảm đó là xa gia đình, cho nên ông ấy thấy là mình có cái trách nhiệm đạo đức và muốn truyền thông với con của mình rằng là ba thương con nhiều lắm, nhưng mà ba không có cơ hội để chăm sóc được con, cho nên phải chờ là gặp được đứa con đó. Nhưng mà chưa kịp nói thì ông đã chết rồi. Cho đó là cái câu chuyện có thật. Nói về cái mặc cảm của một người bị thương tật do chiến tranh đó. Còn những cái mặc cảm tâm lý nó xảy ra với chúng ta, nó làm cho chúng ta đó là không phải ai cũng dễ dàng vượt qua được đâu. Như là mặc cảm rằng là mình là dị tật bẩm sinh do cha và mẹ, do quá trình sống, ăn uống, vân vân mà tạo ra, thì cái mặc cảm đó không phải dễ dàng gì vượt qua khi mà các cháu này lớn lên ở trong đời. Nên nếu như biết được là cha và mẹ của mình á, do quan hệ là cặn huyết thống mà luật pháp cho phép, dẫn đến cái sự dị tật bẩm sinh, thì không khéo đó, những đứa con này vừa khổ trọn đời, rồi lại càng đó là hận cha mẹ của mình, mà lấy ra đó, nó cần phải có cái lòng hiếu thảo về cha mẹ như là hai vị Phật ở trong nhà, ban tặng sự sống cho mình với tư cách là con người. Cho nên là luật pháp không phải vô cớ, cái mặc định xã hội không phải là vô duyên mà tạo ra những cái quy định như thế. Cho nên cái tình yêu không phải là tất cả nè, không phải vì tình yêu mà chúng ta bất chấp tất cả mọi thứ được. Tình yêu chân thật với tấm lòng là vô cầu đó là đáng trân trọng, nhưng chúng ta phải biết dừng lại ở luật pháp, dừng lại ở cận huyết thống. Chúng ta không được phép cho mình vượt qua cái giới hạn đó, ít nhất là vì lý do thương tưởng chung cho những đứa con chung của đôi vợ chồng này ở trong tương lai. Hà Mặc Tử khi thất tình với một Phật tử đẹp có nhân cách cao thượng đã than thở thành những cái câu thơ: người đi một nửa hồn tôi mất, còn nửa hồn kia bỗng dậy khờ. Cái khái niệm người đi ở đây đó là cái tình yêu nó chia ly, chứ không phải là người chết nha. Chia ly thôi, chia cắt đôi đường bởi sự khác biệt về tôn giáo. Một bên là Thiên Chúa giáo, một bên đó là Phật giáo. Cái tâm hồn của ông ấy đã bị vỡ làm đôi, một phân nửa đó mất đi không còn vết tích, nửa còn lại có như không, bỗng dạy khờ, tức là mát mát điên điên khùng khùng đi về tình đó. Ông mô tả như thế, trên thực tế thì Hà Mặc Tử không có điên về tình, cô không chết về tình mà chết vì cái bệnh cùi hủi. Mà vào giai đoạn đó đó, cái trình độ y học của thế giới và Việt Nam chưa đủ sức để điều trị. Nhưng mà cái câu thơ thất tình của ông để lại đó đã làm cho nhiều người tự tử chết lắm. Rồi hai câu thơ khác của ông: làm sao giết được người trong mộng để trả thù duyên kiếp bẻ bàn. Người trong mộng là không có thật rồi, con trả thù làm gì? Ngay cả người có thật cũng không nên trả thù vì còn luật pháp. Ai làm xấu thì luật pháp nghiêm trị. Nếu luật pháp là bị sai sót do thiếu tăng trước vật chứng thì luật nhân quả nghiêm trị. Hơn nữa cái chuyện mà chia ly ở trong tình yêu, trong hôn nhân là duyên thôi, cứ nghĩ đơn giản như thế, khép nó lại. Đừng để ly hôn là một nỗi đau, đừng để chia ly là một nỗi đau. Chúng ta phải có nhiều thứ khác để hạnh phúc mà sống, chứ không phải tình yêu là trên hết, tình yêu là tất cả. Giới trẻ vì cảm xúc thường cường điệu như thế. Nhưng mà khi mà người tình mình chia ly, chồng mình chết, vợ mình chết, người đó vẫn tiếp tục sống, có chết đâu. 7 tỷ mấy người này trên hành tinh này, nên lâm vào hoàn cảnh như thế cũng có một thiểu số người chết vì tình thôi, chứ không phải là tất cả. Cho nên chúng ta không nên cường điệu. Như vậy, khi mà mình nhận thức được cái giới hạn của luật pháp, giới hạn của cận huyết thống, giới hạn của mặc định xã hội, giới hạn của đạo đức gia đình, chúng ta phải sáng suốt dừng lại. Và dừng cái tình yêu cận huyết thống này không có nghĩa là chúng ta mất tất cả đâu. Thậm chí mà nếu hai người đã lỡ có con với nhau rồi, vẫn có thể tạo dựng được gia đình mới, hạnh phúc mới, và người chồng mới, người vợ mới, người ta sẽ hoan hỷ thông cảm thôi, chứ ai chấp nhất về chuyện đó bao giờ. Rất tiếc là đôi bạn trẻ đó không có mặt ở trong khóa tu hôm nay, cho nên thầy mong người đặt câu hỏi về tư cách là người thân đó, là làm một cái cuộc hẹn với thầy để thầy có thể tư vấn thêm một cách chi tiết hơn. Và đôi lúc nó phải mất đến vài tiếng đồng hồ và vài lần như thế để có thể giúp cho bạn trẻ này nhận ra được vấn đề và sớm kết thúc nó, để mang lại cái niềm vui hạnh phúc cho cả gia đình hai bên, và giúp cho các bạn này đó là làm chủ được cảm xúc, vượt qua được cái thương tật về cái hoàn cảnh mà họ không hề muốn, nhưng mà nó lỡ đã xảy ra, để hướng đến một cái tương lai tươi sáng. Xin đi gọi các.
Dạ, xin mời tất cả các bạn tiếp tục đặt câu hỏi ạ. Có rất nhiều cánh tay đưa lên, xin bộ phận âm thanh truyền mic.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa thầy, cũng về vấn đề tình yêu thì con xin thầy hãy chia sẻ cho chúng con biết là Đức Phật dạy cho con người sự hiểu biết và nhận thức đúng về tình yêu trai gái là như thế nào. Và một ý nữa con cũng xin hỏi, đó là trong tình yêu thì ngoài những hạnh phúc niềm vui thì đôi khi cũng có những nỗi đau về thất tình và phản bội, thì xin thầy hãy cho chúng con biết là Phật dạy như thế nào để thoát ra khỏi sự đau khổ đó. A Di Đà Phật.
Đó là câu hỏi thú vị mà các bạn trẻ nên có những câu hỏi tương tự, để từ cái động cơ đó đó chúng ta mới tìm được những lời Phật dạy về tình yêu, hôn nhân và hạnh phúc gia đình. Về phương diện này đó thì lời dạy của Đức Phật số lượng nhiều hơn rất xa, và nội dung vượt lên trên kinh thánh của các tôn giáo khác, bao gồm kinh thánh cổ ước của Do Thái giáo, kinh thánh tân ước của Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chánh Thống giáo, Anh giáo, và kinh thánh Cô Răng của Hồi giáo và những tôn giáo thế giới còn lại. Trước khi nói về vấn đề đó thì thầy xin trích một cái ca từ trong một bài ca nào đó lâu quá quên rồi. Và hồi 33 năm trước á, thì khi ở tại chùa Giác Ngộ đó, thì cái vách chùa nó sát với là cái nhà dân, thì cái hộ dân kế bên chùa đó ngày nào cũng mở cái bài này lên. Thầy nhớ có cái câu thế này nè: đường vào tình yêu có trăm lần vui, có vạn lần buồn. Thì cái tác giả đó mô tả cái nỗi khổ niềm đau trong tình yêu của chính mình với một cái tỷ lệ đó, hay là trăm niềm vui thì vạn lần buồn, tỷ lệ là 1/100, chứ là cái vui rất ít, mà nỗi khổ niềm đau do không hiểu nhau đó là chiếm đại đa số ha. Và từ những cái mà không hiểu nhau đó, cái cung đàn của hai trái tim, cái cung đàn của hai nhận thức đó, một bên đó là nhịp 1357, một bên là nhịp 2468, nói theo nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đó, đã làm cho người ta đó cuối cùng là thất vọng về nhau và tìm kiếm con đường đó là chia ly nhau. Đường anh đi, đường tôi đi, chuyện tình đôi ta chỉ thế thôi. Trên thực tế khi mà kết thúc một cái cuộc tình á, nó không có chỉ thế thôi đâu, nó để lại những cái vết hằn tâm lý, những cái nỗi đau đó gọi là dằn xé là tâm can chúng ta mỗi khi chúng ta rảnh rỗi nghĩ về hoặc bị ám ảnh về nó. Và nó còn có hàng chục việc, hàng trăm việc phải giải quyết hậu hôn nhân, hậu tình yêu bị chia ly. Cho nên đừng có liều mạng mà nói là chỉ thế thôi. Để tránh những cái tình trạng này đó, thì các bạn trẻ trước khi đến với hôn nhân đó nên nhớ những lời Phật dạy như sau. Điều 1, 4 tiêu chí của một tình yêu và hôn nhân lý tưởng. A, đồng tính, tức là lấy một người nam người nữ đó đó làm người bạn đời, có đồng tôn giáo, và trong ngữ cảnh này đó là đồng đạo Phật. Ly dị các tôn giáo là rất cao, vì thế giới quan, nhân sinh quan, cách thức lập nghiệp, cách thức dạy con, cách thức giải quyết vấn đề giữa hai người khác tôn giáo là rất căng. Cho đó nó dẫn đến những cái va chạm hàng ngày. Đến lúc đầu đó đó, trái tim yêu thương của chúng ta nó đã bị gọi là rỉ máu, không thể tiếp tục nào mà tồn tại được. B, đồng đức, tức là nhân cách, phẩm hạnh, đạo đức của đôi nam và nữ, hoặc là đôi đồng giới tính thứ ba, nó phải ngang ngửa với nhau. Chứ một bên đó thì ở trên trời cao, một bên ở dưới vực sâu, hai bên nó khập khiễng như thế này, một bên có cố gắng mà ghi người kia lên đi nữa cũng không thể là đồng hành lâu dài được. Do đó các bạn nữ đó đừng bao giờ ngộ nhận rằng khi tôi yêu một người nghiện ma túy, nghiện cờ bạc, nghiện rượu bia, nghiện hưởng thụ, bằng trái tim chân thành trong yêu thương tôi có thể thay đổi được người đó. Cái đó là mơ tưởng, và nói rõ hơn là hoang tưởng. Phải đặt điều kiện cho những người đó thay đổi một vài năm coi có thay đổi thiệt được không, rồi hãy tiến tới hôn nhân. Còn bằng không á, đừng dại dột gì mà gắn cái cục 500 vào nỗi khổ niềm đau của đó để suốt cả cuộc đời này mình khổ theo, mà bởi những hành động không phải do chính mình tạo ra. Đừng có nghĩ đó là tàn nhẫn hay là mất cái lòng từ bi. Nếu chúng ta không phải là một chiếc thuyền an toàn mà là tình nguyện đưa một người không biết bơi ở trên chiếc thuyền đó thì cả hai cùng chết sớm hơn bởi sự đắm chìm đó. Do đó phải chọn cái người có nhân cách đạo đức, phải băng mình trở lên. Và kinh Pháp Cú Đức Phật dạy đó, nếu tìm người bạn tri kỷ, tìm người bạn đời mà băng mình hơn mình mà không có được á, thà làm người đơn độc, giống như là voi chúa đó, không kết bạn như với những con voi ngu. Và ngu là một ẩn dụ chỉ cho những người không có xứng đáng về đạo đức, về trí tuệ, vân vân. Mà việc mà chúng ta đồng hành với người đó, chúng ta bị khổ lây, bị vạ lây, bị bất hạnh lây thôi. C, cùng hiểu biết, đồng trí. Trí đây là TS, tức là kiến thức, tri thức, là tuệ giác. Nó phải ngang ngửa nhau, không nhất thiết là phải là ngang ngửa về bằng cấp, cái đó không cần thiết. Cái sự hiểu biết nó quan trọng, nó đôi lúc nó đã vượt khỏi bằng cấp. Có nhiều người không biết đọc chữ cái mà sự hiểu biết của họ rất là tốt. Có nhiều người có bằng cả giáo sư, tiến sĩ, nhưng mà cố chấp quá đó thì cũng không hiểu biết được cái người đồng hành về tri kỷ với mình được. Nên là cần cái sự tương đồng về hiểu biết đó, để mới là kết tạo cái sự đồng hành lâu dài. Giống như đôi dép rồi, một chiếc đực, chiếc cái, chiếc trái, chiếc phải. Chứ nếu hai chiếc phải là so le, xài không được. Hai chiếc trái mà mang vô rồi người ta nói là cái ông này là mách bát, bà này là điên điên thôi. Và cái khoảng cách của đôi dép nó không có cách nhau qua 1,5 mét. Nó chờ đợi nhau, song hành nhau theo cái sự hiểu biết như thế này nè. D, cùng sự độ lượng. Mà trong kinh đó, Đức Phật nói đó là gì? Đa na, tức là biết bố phí, hiến tặng, sống cao thượng, chia sẻ, giúp đỡ. Chứ mà ông chồng mà keo kiệt, tính tận đồng tận cắt, vợ giúp đỡ cho bên họ tộc của mình đó là ông cao nhào cằn nhằn đó là không hạnh phúc được. Còn vợ đó mà quá keo kiệt, chồng mà muốn giúp đỡ cho thai nhân, cho xã hội, làm các việc thiện thì cũng khó mà hạnh phúc được. Hai bên phải có cái nhận thức đó, về quan tâm, giúp đỡ, hiến tặng cho cuộc đời nó phải ngang ngửa với nhau. kẻ tám lạng người nửa cân. Vậy phải tích cực này đó thì mới đồng hành bền vững với nhau được. Đó là điều thứ nhất mà Đức Phật dạy, đó là hai bên mà hội tụ được bốn yếu tố này đó thì hôn nhân đó sẽ trở nên rất bền vững. Điều hai, các bạn trẻ hãy đọc lại kinh Thiện Sinh, tức là lối sống lành, lối sống khéo. Trong đó ngoài các mối quan hệ gia đình và xã hội, tôn giáo, thì Đức Phật còn dạy đến mối quan hệ đạo đức vợ chồng. Mỗi bên phải có 5 trách nhiệm đạo đức ứng xử với nhau để hôn nhân nó trở nên bền vững. Vì thời gian có giới hạn thì không thể là giảng dạy hết. Các bạn trẻ có thể vào Google đánh cái chữ là đạo làm vợ Thích Nhật Từ, đạo làm chồng Thích Nhật Từ để nghe trọn vẹn sự phân tích về điều thứ hai này. Ở đây thầy chỉ chích là một trong 5 điều đó thôi, cho mỗi bên thôi. Ở bên phía chồng vẫn Đức Phật dạy thế này nè: phải biết trao tặng quà tình yêu cho vợ. Đức Phật tâm lý lắm. Thì tất cả các cô nàng, dù là nàng trẻ hay là nàng 80 tuổi, khi được chồng của mình quan tâm bằng những phần quà thể hiện cái sự thương yêu thì hạnh phúc lớn lắm. Nhưng mà đàn ông dở con điều là gì? Quy đổi tình yêu bằng nồi ơi son chảo. Tức là khi mà đi công tác xa về nha, mua những thứ mà gia dụng thôi thì người vợ không thấy đó là tình yêu được. Vì người nữ ta thích lãng mạn, một thỏi sô cô la, một cái bông hồng đẹp, một cái con vật chê thôi, ví dụ con gấu hay là con mèo cái gì đó. Các cô nàng là mê tích cô lì luôn. Nhưng mà quý ông nghĩ rằng là vợ chồng rồi với nhau rồi, không còn màu mè nữa, sống thật với nhau, màu mè qua lấy hẹn chi cho nó mệt. Nhưng mà không biết rằng là vì thiếu cái màu mè đó, cái gia vị tình yêu đó, mà tình yêu bị nguội lạnh. Và vợ mặc cảm rằng là có lẽ bây giờ tôi già quá, tôi xấu quá, tôi mập quá, tôi bận rộn quá nên chồng tôi không thương tôi nữa. Rồi từ đó suy tưởng ra đủ thứ chuyện trên đời chứ. Đó là các yếu tố tâm lý đó đó. Người nam khi thương người bạn nữ của mình, người chồng thương người vợ của mình, phải nhớ đến ngày sinh nhật vợ mà quên là thôi là vợ khổ, là không thể nào diễn tả được. Đến ngày mà kỷ niệm tình yêu và kỷ niệm hôn nhân mà không có quà cáp là vợ cũng buồn. Đến khi mà thăng quan tiến chức, đi cái công tác xa, được những cái lệ lộc lớn mà không nghĩ tưởng mà tặng quà cho vợ thì vợ cũng buồn. Phải nhớ điều đó. Đó là sự hiểu. Và thương trên nền tảng hiểu thì thương đó không trở thành cái cầu số 8. Nó mang lại niềm vui thoải mái cho người mình quan tâm, và đặc biệt là người đầu óc tay gối. Còn về phía trách nhiệm đạo đức của người nữ trong quan hệ tình yêu và người vợ trong quan hệ hôn nhân đó, thì Đức Phật phải dạy như thế này: phải tôn kính chồng hay là người nam mà mình thương là trước sau trong ngoài, sâu sắc lắm. Các cái trạng ngữ chỉ địa điểm và nơi chốn á, trước mặt gia đình chồng, sau lưng gia đình chồng, ở trong nhà và ở ngoài phố, trước sau trong ngoài đó, người vợ giàu về tri thức, về bằng cấp, về tiền lương, về vị thế xã hội có cao hơn người chồng mình một cái đầu hay là nhiều cái đầu, thì cũng phải nhún vai xuống một chút xíu, đóng vai là một cô nàng là ngố ngố ngao ngáo. Chồng cho tôi thương không thể nào diễn tả được. Lúc đó biến chồng trở thành một ô xin miễn phí, ông chồng cũng vui mà làm đó. Lý do là người nam có cái tôi lớn, tự ái cao, mà khi hai cái việc này xuất hiện rồi đã cốc cằn. Cho nên người nữ thành đạt phần lớn ế là vì thiếu yếu tố này. Hiện nay đó là các doanh nghiệp và đại gia nữ của Trung Quốc là ế chồng nhiều nhất thế giới. và họ phải đi đăng ký tìm chồng mà không phải dễ dàng gì tìm được. Vì vậy quý vị tâm lý đó, người nữ có khuynh hướng là nhìn lên trên, tìm kiếm cái người là ngang bằng mình hoặc là hơn mình một cái đầu. Mà ở cái vai trò như thế, với cái tuổi tác như thế, thì các ông đàn ông đó hoặc là đã có nhiều vợ rồi, hoặc là có nhiều người tình rồi, còn đâu mà tới mình. Đang khi là đàn ông á, khi thành đạt á, người ta đi tìm phụ nữ đẹp, trẻ, thấp hơn mình về vị thế hay là xã hội, kém hơn mình về vị thế tài chính. Hai cái tâm lý giữa nam và nữ nó khác nhau dữ lắm. Đó là lý do người nữ thành công thường ế, mà người nam thành công thì thường có nhiều vợ. Mặc dù đây là lý do không có chính đáng lắm, về phương diện tâm lý và cảm xúc nó là thế. Vậy nên là phải biết nhún nhường chồng. Đang khi các cô thư ký riêng nha, son phấn đỏ tươi, nước hoa thì thơm phức, áo thì sang trọng, đi vào thế này làm duyên làm dáng, mà mỗi lần nói là dạ bẩm trình thưa, sếp mà có la đi nữa cũng là nhún nhường. Còn về nhà vợ là ứng xử trở thành đó là sư tử Hà Đông, có khi trở thành sư tử Hà Tây, có lúc sư tử Hà Nội, và tệ hại đó là sư tử Hà Bá. Thì sao mà ông chồng ông không tìm phở bên ngoài, đang khi các phở đó là trở thành là nai tơ, nó đóng vai mà. Để tìm kiếm một cái bù đắp gì nào đó mà họ đang thiếu, đó là tài chính. Cho nên chân dài đó mà gặp đại gia thì đại gia trở thành dại gái, đại gia trở thành là bị đào mỏ. Đó là sự là bù trừ trong cái quan hệ tương quan giữa nam và nữ đó, bởi thiếu cái sự hiểu và thương một cách đó là có chánh niệm. Thế là dẫn chứng một điều nho nhỏ như vậy thôi, để các bạn trẻ thấy rất rõ là trong 20 thế kỷ tại Việt Nam, tại các nước Phật giáo Đại Thừa đó, các tu sĩ đã thiếu một cái trách nhiệm giáo dục về tình yêu, hôn nhân, gia đình cho là mọi lứa tuổi và đặc biệt là giới trẻ. Và vì đi theo Phật giáo Trung Quốc á, các bài kinh chỉ thuần túy về tín ngưỡng, cho những bài kinh dạy về gia đình, xã hội, quản trị đất nước, về kinh tế, về quản trị rủi ro, quản trị khổ đau, hầu như là giới trẻ, giới trí thức, giới chính trị, giới kinh doanh hoàn toàn không biết đến. Cho nên họ lúng túng trước hôn nhân. Và khi mà đối diện trước một người bạn tình có tôn giáo khác với đạo Phật đó, phần lớn các Phật tử tại gia chúng ta đó đã ngộ nhận khi bị thuyết phục rằng là đạo nào cũng dạy người ta lánh ác làm lành, và cuối cùng đã bỏ đạo Phật gốc của mình để trở thành tín đồ của các tôn giáo khác. Đó là một sai lầm lớn. Các bỏ gốc rễ văn hóa tôn giáo của mình đó, chúng ta mất đi một phần rất quan trọng của đời sống. Cho đến thời điểm năm 2016 này đó, thầy là người giảng về tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình nhiều nhất trong các giảng sư. Nghe cái vị vỗ tay mà có an ủi. Lên trên mạng đó, vô những cái bài mà giảng về tình yêu, hôn nhân, gia đình đó, nhiều người người ta phê phán rất là nặng lời. Ông thầy Nhật Từ này sống đời sống gia đình chưa mà muốn dạy đời chúng tôi, làm như hay dữ lắm mà. Ông thầy Nhật Từ này không chịu lo tu mà tối ngày đi dạy tình yêu hôn nhân, cái mà Đức Phật nói rằng là làm cho con người rơi rớt vào trong sanh tử. Nói về tình yêu hôn nhân đâu phải nói cho ông thầy tu đâu mà sợ, nói cho người tại gia. Người tại gia thì được quyền lập gia đình, và Đức Phật là người dạy về điều này nhiều nhất trong những nhà sáng lập tôn giáo. Vì lý do là Đức Phật không muốn giới trẻ khổ đau về tình yêu và hôn nhân, thế thôi. Và Đức Phật cũng không muốn những cặp vợ chồng già phải ly dị ở cái tuổi xế chiều. Cho nên Đức Phật dạy rất là cặn kẽ. Hơn nữa, Đức Phật đã có kinh nghiệm trực tiếp từ cái cuộc sống của Ngài với tư cách là chồng, là cha. Dầu cái hôn nhân của Ngài chỉ tồn tại một năm thôi, đầu năm 29 tuổi, và cuối năm 29 tuổi ngài đi tu. Còn suốt 28 năm đầu đó, ngài bị yêu nước thương dân, sống đời độc thân để phụng sự. Và nói đơn giản như thế để khích lệ các bạn trẻ nên đọc các bài kinh dạy về tình yêu hôn nhân gia đình, nhất là trong cái quyển Kinh Phật cho người tại gia phần thứ hai. Trong đó Đức Phật có dạy về 7 loại vợ, 7 loại chồng, dạy về 5 đạo đức chồng, 5 đạo đức vợ, dạy về những cái yếu tố để duy trì hôn nhân ở kiếp sau chứ không phải ở kiếp này nha. Và Đức Phật chưa bao giờ nói rằng là vợ là nợ, con là quan gia, là vợ là quan gia, con là nợ. Cái đó là Nho giáo, rất là sai lầm. Cho nên rất nhiều Phật tử nữ đó, mỗi khi mà khổ đau vì chồng, cái đó là tôi mắc nợ ổng. Ai biểu mình là ôm nợ chi mà nó mắc nợ, giải quyết không được thì kết thúc, Đức Phật cho phép ly dị. Khác với các tôn giáo nhất thần như là Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chánh Thống giáo, Anh giáo, là hôn nhân á là một lần ở trong đời thôi. Còn ly dị là hôn nhân nó không hợp pháp, hôn nhân thứ hai được xem là phi pháp. Bởi vì đó, những tôn giáo có gốc từ Thiên Chúa giáo không phải là vì thương con người đâu. Người ta cho rằng là hôn nhân là sự sắp xếp của Thượng Đế, và Thượng Đế là người duy nhất phán quyết cho hôn nhân nó tồn tại trọn đời, không ai được quyền phá vỡ cái khế hôn nhân đó. Cho nên nó lỡ mà không hợp với nhau là cắn răng chịu đựng. Và lịch sử của Thiên Chúa giáo phương Tây đó đã phải cắn răng như thế. Mà trên thực tế phương Tây có tỷ lệ ly dị từ 30-45%, mà phần lớn họ là những người theo Thiên Chúa giáo. Do đó chúng ta đọc những bài kinh Đức Phật dạy về tình yêu hôn nhân đó, để chúng ta chọn người bạn đời tương lai chúng ta xứng đáng hơn. Thì nhờ chọn tốt như thế đó thì cái hôn nhân này mới bền vững được. Bằng không á là gãy gánh, nghĩa là nửa đường thôi. Có nhiều người gãy gánh cái gì sau 3 tháng kết hôn, mặc dù có quá trình yêu nhau 5 năm, 10 năm, không thể xem thường được. Với tư cách là tư vấn về vấn đề này một cách bất đắc dĩ trong nhiều năm qua, là nhiều cặp hôn nhân đó người ta chia sẻ và tâm sự những điều như thế. Từ lúc thầy biết còn nhiều hơn các Phật tử tại gia nữa. Bởi vì ta khổ đau ta tới, ta tâm sự với thầy, mà muốn thầy giúp đỡ ta thì bên vợ cũng phải nói, bên chồng cũng phải kể. Đầu tiên là nói riêng, sau đó là nói chung, để mà tìm giải pháp thoát ra khỏi cái bế tắc đó. Phần lớn những cái cặp vợ chồng mà đến chịu nghe thầy tư vấn đều giải tỏa được. Có điều có nhiều người, người ta nghĩ rằng ta không có nhu cầu, hoặc là cắn răng chịu đựng mà ta không tin vào ông thầy Nhật Từ có thể vận dụng lời Phật dạy để giải quyết các vấn đề phức tạp đó, thì đành chịu thôi. Chứ nếu như mà cả hai cùng đến á thì cái hiệu quả nó rất là cao. Còn tư vấn cho một bên thì bên còn lại người ta đâu có nghe đâu, hợp tác rất là khó. Xin đi câu hỏi khác.
Xin một bạn ban tổ chức truyền mi ạ. Rất nhiều cánh tay đưa lên.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ kính thưa thầy, con có một câu hỏi là con có một đứa em họ, nó bị nghiện game và gia đình khuyên nó bỏ game nhưng mà nó làm không thể nào bỏ được. Con mong thầy là
chơi game hả?
Con mong thầy là có thể nào cho con lại tư vấn để con có thể giúp em nó được không ạ? Cảm ơn ạ.
Nghiện game là một trong những cái nghiện phức tạp nhất và có thể dẫn đến tâm thần hoang tưởng, trầm cảm và tự tử. Để thoát ra khỏi nạn nghiện game đó thì người thân với vai trò là cha mẹ, anh chị em và bạn bè đó có thể tư vấn một số điều như sau. Điều một đó, là hỏi một cách chân thành những loại thể thao nào mà trước khi nghiện game đó người nghiện đó là thích nhất. khích lệ cho người ấy đó tham gia vào hoạt động của thế giới thật, tìm những cái niềm vui thật, trải nghiệm cái sự vận động toàn thân thật, thay vì đó tìm niềm vui ảo trong thế giới game để mong cầu rằng mình trở thành game thủ nổi tiếng thế giới, chúng được những cái giải thưởng độc đắc là nổi tiếng trên toàn cầu. Chưa nổi tiếng mà đã thấy bị tâm thần rồi. Dĩ nhiên là khi đã bị nghiện nặng rồi đó, thì những người này sẽ không còn lắng nghe cha mẹ và người thân nữa đâu. Cho nên á, chúng ta phải nhờ một người ở bên ngoài gia đình có một cái sức ảnh hưởng tâm lý rất là mạnh, mà người này đó khi nghe nói đến đó, ít nhất là có sự kiên nể, thì cố gắng gọi là gắng gượng làm thêm một thời gian. Thì khi mà người đó làm thêm một thời gian đó, tham gia vào các cái loại thể thao thích hợp, thì lúc đó đó nó có một sự thay thế rất tích cực ở trong tâm với đối tượng nhận thức, mà thầy Tam gọi là chuyển đổi đài tâm, chuyển đổi cái kênh tâm. Thì lúc đó đó người nghiện game này đó mới bám vào cái niềm vui là tạm, là gần ngang bằng hoặc thấp hơn so với niềm vui của game mang lại, thì mới có thể vượt qua được cái cơn nghiện này trong lúc mà nó chi phối mình. Điều hai, nếu các nỗ lực tự thân của gia đình và nỗ lực tác động tích cực từ những người có uy tín đối với người nghiện mà vẫn không thành công, người thân đừng nên tin theo những lời hứa hẹn ảo của người bị nghiện game rằng con hoặc là tôi, anh hay là em sẽ có thể vượt qua được cái cơn nghiện này bằng nỗ lực của cá nhân, cho tôi thêm một thời gian. Những lời hứa như thế sẽ không bao giờ trở thành hiện thực. Hãy đưa người bị nghiện đó đến những cái không gian mới để cách ly với cái bối cảnh nghiện, mà chỉ cần một cái kích hoạt bởi cái sự nói khích, bởi sự mời gọi, thì người nghiện này thì trở thành như là một con ma bị dẫn dắt bởi sự gọi là mờ mịt tâm can của mình. Chứ thực tế là chẳng có ma nào hết, đó là ma của sự vô minh, xui khiến của mình làm cho mình không thể nào thoát ra khỏi cái thế giới ảo qua màn ảnh của máy vi tính, hay là qua máy tính bảng, qua điện thoại iPhone, điện thoại Android vân vân, hay là trên internet. Nếu nỗ lực tách ly đó không thành công, chúng ta với tư cách là người thân hãy buộc người này rời khỏi gia đình. Thì nó có hai sự lựa chọn. Một á, là chúng ta gửi gắm tới những cái không gian hoặc là chùa nơi mà cái hoàn cảnh xung quanh á hoàn toàn không có cái điều kiện để mà thưởng thức game, thì mới có thể cai nghiện game được. Cách đây 13 năm, thầy có hai người cháu đi tu, gọi thầy bằng là chú ruột. Thì một trong hai người cháu này đó là bị nghiện game rất là nặng, vì đó qua ở phía sau chung cư Gia Tự để chơi. Thì để giúp cho chú này đó, thì dầu là vừa là bổn sư và vừa là người chú, thầy không thể tiếp tục cho đứa cháu của mình ở trong chùa, vì làm như thế đó thì những chú tiểu theo sẽ bị lây lan cái cơn nghiện game này bởi sự xúi dục. Để hỏi gia đình của chú và bản thân của chú là còn thích đi tu không, chị nói là vẫn còn thích đi tu, cho nên không đưa về gia đình mà gỡ về chùa của Hòa Thượng Phước Tú ở Vĩnh Long. Nơi đó là không có môi trường chơi game gì để cách ly. Ở đây thì có đến mấy chục chú tiểu, có những cái niềm vui về không gian là không có tác động được, cho nên ở tại đây thì chú này đó là vượt qua được cái cơn nghiện game của mình. Thì dĩ nhiên đó, cái vượt qua đó là tạm thời thôi. Tái nghiện game nó cũng giống như tái nghiện ma túy, tái nghiện rượu bia, tái nghiện thuốc lá, tái nghiện cờ bạc, tái nghiện hưởng thụ, nó có thể xảy ra với chúng ta bất cứ lúc nào. Cho nên khi mà cái quá trình cai nghiện tạm thời qua cái việc ở trong một cái không gian biệt lập tích cực hơn á, chúng ta phải nương vào đó để mà tiếp tục và giúp cho người nghiện này để vượt qua chính mình. Điều ba, đó là yêu cầu người nghiện game đó phải ý thức cắt bỏ các cái tài khoản internet, các tài khoản email, các tài khoản Facebook, Twitter hay là Instagram, rồi đổi số điện thoại bàn, điện thoại di động, thậm chí phải đổi nơi ăn chốn ở của mình đó, để rời khỏi cái không gian mà cái cộng nghiệp chơi game này nó ảnh hưởng quá nhiều quá lớn, thì mới có thể cai nghiện thành công được. Và điều cuối cùng á, trong việc cai nghiện game thì đương sự chính là bác sĩ tốt nhất cho chính mình thôi. Các cái hỗ trợ của người thân cũng ở mức độ là 50% thôi, không thể lâu dài được, không phải ở mỗi lúc mỗi nơi được. Cho nên đương sự đó nhờ sự hỗ trợ tích cực đó nêu cái cam kết và quyết tâm lớn là tôi sẽ không còn nghiện game nữa, tôi sẽ trở thành người hữu dụng cho mình, cho gia đình, thì mới có thể vượt qua. Để trở thành là bác sĩ cai nghiện game cho chính mình thông qua sự hỗ trợ, thì đương sự nghiện game cần phải đi đến tư vấn các bác sĩ tâm lý và những người đã có kiến thức tư vấn về các cơ nghiện game để vượt qua. Thì đó là những cái phối hợp đồng bộ thường xuyên, thì một người nghiện game mới có thể rời bỏ được thế giới ảo, sống với thế giới thật. 3 tiếng đồng hồ mỗi ngày mà chúng ta dán mắt vào tivi được xem là nghiện tivi, dán mắt vào là internet để chơi game hay là điểm tin tức thì chúng ta được xem là nghiện game và nghiện internet. Chúng ta nên nhớ đó là cái tốc độ tăng trưởng nghiện đó, nó sẽ diễn ra theo thời gian thôi. Lúc đầu mình nghĩ là tôi chỉ cần chơi 1 tiếng là có thể thoát ra được. Sau đó chúng ta sẽ chơi 1.5 tiếng, sau đó 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng, đến lúc đầu 7-8 tiếng một ngày, thì cái đó bắt đầu bị béo phì nè. Rồi đó là bị tổn giảm thần kinh, đa thị hư thần. Người đó sẽ bắt đầu bị trầm cảm, không muốn giao tiếp, không muốn tiếp xúc, đóng cửa ở trong phòng một mình đó, cô lập hết mọi người, thậm chí luôn cả cha mẹ cũng bất cần luôn. Nếu không kịp thời vượt qua đó, thì từ cái thời điểm này đó qua đến đó, rối loạn tâm thần quan tưởng nó chỉ là gan tắc thôi. Và nếu ở tâm thần quan tưởng mà không kịp thời điều trị nữa, thì người đó bắt đầu nó bị trầm cảm nặng và muốn tự tử, phế bỏ cuộc đời của mình bằng một cái hành động nghiện game hay là nghiện internet đó, là quá lãng xẹt, quá vô duyên, và nói một cách khác nữa là quá bất hiếu. Cho nên các bạn trẻ đó phải nghĩ đến cái tương lai tươi sáng, phải vẫy tay chào với thế giới này. Để mà truy cập tin tức á, thực tế nó một ngày chỉ cần có 15 phút điểm tin ở trên BBC là đủ rồi, CNN, tức là những cái trang truyền thông tin lớn của thế giới là đủ rồi. Tin thời sự thế giới nên đôi lúc BBC ta điểm có 7 phút thôi. Những gì chúng ta cần biết chừng đó là đã đủ rồi. Mà liếc gọi là điểm tin hoài, nhất là vào những cái trang mạng của Việt Nam toàn là tin rác, tin rẻ tiền không, toàn là tin thị phi, tin trời hơi đất hỡi không, tin tào lao không. Chúng ta sẽ trở thành người tào lao trong thời gian sau thôi. Vì chúng ta sẽ trở thành những gì mà chúng ta tiêu thụ bằng con mắt, tiêu thụ bằng lỗ tai, tiêu thụ bằng cái mũi, cái miệng và tiêu thụ bằng thân. Không thể xem thường được. Mà tiêu thụ game là cái tiêu thụ dở nhất. Hay là tiêu thụ những trang web bẩn là những cái tiêu thụ nó làm cho cái tính bản năng chúng ta nó trỗi dậy nhiều nhất, khống chế chúng ta nhiều nhất. Và rút cuộc rồi đã làm cho chúng ta trở thành những người phạm pháp bởi những hành vi là hiếp dâm. Do đó đó, chỉ dành một thời gian nhất định cần thiết thôi, và thời gian còn lại là học ở thư viện để lập nghiệp với một tương lai trong sáng và cao quý. Là nếu như đương sự nào mà bị bệnh nghiện game mà nỗ lực tự thân không vượt qua được thì đến gặp thầy riêng qua một cuộc hẹn để thầy hướng dẫn thêm những cái kỹ năng tùy theo những cái tình huống cụ thể để kết thúc cái cơn nghiện này. Vì thời gian đã hết rồi, cho nên thầy dành một câu hỏi cuối cùng và cố gắng là trả lời ngắn thôi. Bữa nay các bạn trẻ đặt câu hỏi nhiều quá, mà câu hỏi nào cũng hay hết trơn. Thôi mời một bạn nữ đi.
Dạ,
thầy cho hai bạn nữ nó cùng nói luôn. Một người nói trước đi, rồi người nói sau.
Dạ, A Di Đà Phật, kính thưa thầy, con có một cái bệnh đó là con rất là nóng tính, hễ mà có chuyện gì đó có một chút xíu thôi là con cũng đã bực mình lên, mặc dù là theo cái lý trí của con biết là mình nên thông cảm cho họ, cái chuyện này nó nhỏ lắm, không ảnh hưởng gì. Con cũng đã tự đặt mình vào cái vị trí của họ rồi, nhưng mà gần như là nó không có kết quả. Dạ, xin thầy cho con giải pháp.
Câu hỏi của một bạn nữ khác kế bên thầy Quảng Tính đó.
Dạ con chào thầy ạ. Con có một thắc mắc muốn hỏi là khi mà mình đi chùa thì con thấy có rất là nhiều bạn đến chùa cầu xin được chư Phật gia hộ. Khi mà nếu được thì họ hứa là họ sẽ làm một cái điều gì đó để báo đáp lại cái sự gia hộ của chư Phật. Thì thưa thầy, điều đó có đúng không? Và theo con nghĩ thì sự việc có thành hay không là do một phần nhân quả cho mình gây ra. Thì cái việc mà nhờ chư Phật gia hộ nó sẽ tác động một phần do cái việc nhân quả do mình quyết định. Thì con không hiểu là con nghĩ như vậy có đúng không, thì mong thầy giải thích. Và con cũng có thêm một câu hỏi là...
Đủ rồi, nhiều quá.
Dạ, có câu hỏi này có rất là nhiều bạn hỏi con mà con không có biết trả lời á, thì mong thầy giải đáp cho con ạ. Là khi mà mình thấy ở ngoài đây á, rất là có nhiều cái bạn đồng tính, và hôn nhân đồng tính cũng dần đã trở nên rất là phổ biến. Thì con không biết á, hôn nhân đồng tính và cái Phật pháp của mình coi là điều đó có phạm tội hay không, có phạm giới hay không. Thì thầy hoan hỷ giải thích cho con hiểu ạ. A Di Đà Phật.
Chính là một câu hỏi cuối cùng, cuối cùng là thành ba câu, thôi mỗi câu thầy nói chừng 1-2 phút thôi. Để vượt qua cơn nóng giận đó thì các bạn cần lưu tâm một số điều như sau. Điều một đó, về phương diện sinh học đó, cái nóng giận có liên hệ với gen, cấu trúc ADN và chủng loại máu. Thì đó nó thuộc về đó là các cái tánh nóng do một biệt nghiệp ở đời trước mà nó còn di hưởng lại ở kiếp này. Thì việc mà thay đổi cái cá tính trong tình huống này là nó chậm hơn chứ không phải là không được. Để vượt qua đó thì điều đầu tiên đó là phải thực tập tâm từ bi, thương người khác như là thương chính mình. Thì thay vì mình mở lời nói nóng, la hét quở trách đó, thì mình nghĩ đó là mình, cho nên mình cảm thấy có lý do để thông cảm được. Điều hai, hít thở chánh niệm thật sâu mỗi khi cái cơn nóng tính nó xuất hiện, để chúng ta trì hoãn cái phản ứng cảm xúc vào lúc đó. Và khi mà nóng lên đó là máu nó khó chịu lắm, tim nó là rối loạn nhịp đập, não nó căng thẳng, chúng ta có những động tác là múa tay múa chân, là giẫm đạp la hét, phản ứng kháng cự, loại trừ, xung đột, thậm chí là bạo lực, bạo động, giết người. Thì hít thở nó làm cho là cái quá trình trao đổi chất ở trong cơ thể nó được diễn ra tốt, máu được tư dưỡng, neuron thần kinh được làm mới, thì tự động á cái tim của chúng ta nó sẽ được điều hòa lại và chúng ta sẽ nguội lại liền. Điều ba, tập không phản ứng hành vi và lời nói đang lúc giận diễn ra. Bởi vì việc đâu nó còn có đó. Đồng thời đó là rời khỏi cái môi trường cái đối tượng mà cái cơn giận nó đang nhắm vào, đang diễn ra, chúng ta rời ra khỏi cái không gian đó, đưa lý do là mình đang bận cái việc gì đó, thì đi ra nhìn trời xanh, mây bạc, gió thoảng mây bay, thì tâm mình nó được thoải mái, nó chuyển qua một cái kênh tâm mới, thì tự động cái đối tượng làm cho mình giận, mình buồn, mình tức, mình khổ, mình đau, khó chịu đó, tự động nó giảm nhẹ đi. Điều năm, mỗi tối trước khi đi ngủ là thực tập thiền từ bi, là thực tập thật là kỹ để chúng ta trải nghiệm và nạp vào năng lượng từ bi thật là nhiều. Thì để thực tập nó đó, thì các bạn trẻ có thể vào trong trang mạng đó, đánh cái bài là từ bi và gạch ngang Thích Nhật Từ. Đây là cái bài mà thầy giảng cho 400 đại chúng sinh chuẩn bị làm linh mục ở tại chủng viện Francisco ở Thủ Đức, và mười mấy nhà thần học, giáo sư đại học là các linh mục. Điều thứ sáu đó, phải tập cái tâm rộng lượng, bao dung, cao thượng, tha thứ, thì chúng ta dễ dàng bỏ qua được những người mà làm cho mình buồn, mình đau, mình giận, mình tức. Thì đó là những yếu tố rất là cần thiết để vượt qua cái cơn sân giận. Để hiểu thêm những cái kỹ năng khác đó, thì các bạn có thể xem hai quyển sách cùng chủ đề của thầy. Quyển 1 đó là chuyển hóa sân hận, quyển 2 đó là không có kẻ thù, là tuyển tập mười mấy bài giảng về chủ đề này của thầy ở tại Hoa Kỳ cho nhiều cộng đồng Phật tử Việt Nam ở nhiều chùa khác nhau. Thì qua hai cái quyển sách đó là thầy đã chia sẻ rất nhiều góc độ các nguyên nhân của giận dữ để chúng ta khắc phục đó, rồi các cái tình huống mà việc áp dụng lời kinh Phật dạy làm cho chúng ta nó nguội lại liền để chúng ta vượt qua. Thì cố gắng hoặc là đọc hai quyển sách đó, hoặc là nghe dưới dạng sách nói. Chị Hương Dương cũng đã đọc các tác phẩm này rồi. Câu hỏi thứ hai là về vấn đề cầu nguyện và sự gia trì của Đức Phật có thật sự là được hay không. Thì câu trả lời đơn giản thế này nè: Đức Phật là người truyền bá trí tuệ về nhân quả, cho nên Đức Phật không thể trở thành cái dù che theo kiểu bao cấp, theo kiểu đỡ lưng cho những người có tấm lòng nghĩ tưởng là niệm danh hiệu của Ngài, lại đức tướng của Ngài và cầu nguyện Ngài gia hộ. Nếu như thế thì Đức Phật đang rơi vào cái chủ nghĩa lợi ích nhóm thôi, tức là lợi ích phe phái. Ai quan tâm đến mình, nghĩ tới mình thì mình quan tâm chăm sóc lại. Đức Phật là có cái từ bi, không có phân chia đối tượng, cho nên Đức Phật sẽ không thuộc về cái chủ nghĩa lợi ích nhóm. Còn lời cầu nguyện nó có tác dụng tâm lý, nó làm cho chúng ta an tâm và nghĩ rằng là chúng ta được chứng giám, chúng ta được hỗ trợ, được gia trì. Từ đó đó mình đi trên cái quỹ đạo thực hiện một cách là vững chãi hơn, không bỏ cuộc để cần. Từ đó nó dẫn đến những thành công. Cái tác dụng tâm lý đó là rất cần thiết, không thể phủ định được. Do đó thay vì cầu nguyện Đức Phật gia hộ, mà vốn nó làm cho chúng ta vướng kẹt vào cái chủ nghĩa cái tôi sở hữu và tính ích kỷ, chúng ta học theo đạo Bồ Tát, mở tấm lòng từ bi mình ra đối với mọi người, phát nguyện độ sinh. Thay vì mình cầu Bồ Tát Quan Thế Âm gia hộ cho mình, thì mình hãy đóng vai Bồ Tát Quan Thế Âm, tặng, biếu, hiểu, thương, thông cảm, giúp đỡ, gia trì đúng lúc, đúng thời, đúng không gian, đúng người, để cho nỗi khổ niềm đau đó được kết thúc. Thay vì mình cầu Đức Phật Thích Ca gia hộ cho mình có trí tuệ, thì hãy đọc kinh Phật, nghiền ngẫm kinh Phật và tu Phật để cho ta có trí tuệ như Đức Phật, thiết thực hơn nhiều lắm. Đó là chuyển cái cầu nguyện mang tính lệ nhóm huyết thống, lệ nhóm cá nhân, lệ nhóm gia đình, trở thành cái phát nguyện độ sinh mà đối tượng đó là tất cả mọi người. Câu hỏi thứ ba liên hệ đến tình yêu và hôn nhân của những người đồng tính hay là giới tính thứ ba. Để hiểu về vấn đề này đó, thì các bạn có thể nghe lại bài giảng của thầy vào tháng 7 năm ngoái 2015 tại chùa ở Pháp, sau khi phán quyết của tòa án tối cao Hoa Kỳ cho phép hôn nhân đồng tính, thì ngày hôm sau thì giảng đề tài đó là bình đẳng trước hôn nhân, để nói về tình yêu giới tính thứ ba. Nó rất là chi tiết. Và tại chùa Phổ Quang đó, trong một khóa tu thì thầy cũng có giảng đề tài là hôn nhân đồng tính. Ngoài ra thì có những cái trả lời qua những cái câu hỏi vấn đáp trực tiếp như là hôm nay. Để nói gọn lại đó, ngoài cái việc mà quý vị nên nghe những cái bài giảng trực tiếp đó, thì hôn nhân đồng tính không có tội lỗi gì ở các quốc gia cho phép nó được thực hiện. Và Việt Nam á, thì đang là nằm ở trong cái bàn nghị sự của Quốc hội chúng ta. Chúng ta vẫn đang kêu gọi là không phân biệt đối xử đối với người giới tính thứ ba, nhưng mà luật pháp Việt Nam vẫn chưa thông qua cái luật hôn nhân đồng tính. Cho đến lúc nào mà luật đó chưa được thông qua đó, thì hôn nhân đồng tính ở tại Việt Nam được xem là không hợp pháp. Nhưng mà trên thực tế thì không có tội về phương diện xã hội và đạo đức, chỉ có lỗi về phương diện luật pháp thôi. Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam hiện nay là một người đồng tính, và anh ấy lấy một người Việt Nam đồng tính, và Hoa Kỳ người ta chấp nhận việc đó rất là dễ dàng, không có gì là trở ngại hết. Nhưng mà những nước đang phát triển cần phải có thời gian để điều chỉnh nhận thức. Vì 25 năm trở về trước đó, người ta xem người giới tính thứ ba hoặc là gay, mà Việt Nam thường gọi là BD, hay là lesbian mà Việt Nam thường gọi là omoi đó, là những người thuộc dạng bệnh tâm thần. Đó là giới hạn tri thức của thế giới này vào 2.5 thập niên trước trở về trước. Từ đó đó, biết bao nhiêu người bị phân biệt đối xử tồi tệ, và nhiều người trong số đó đã tự tử mà chết bởi vì phân biệt đối xử này. May mắn gần đây thì Liên Hợp Quốc đã xem rằng đó là hôn nhân, xin lỗi, giới tính thứ ba đó thì chẳng phải là bệnh tâm thần, họ là những con người. Mà nói theo Phật giáo là cái biệt nghiệp của họ ở kiếp trước nó tạo ra như thế, cho nên thay vì ghét bỏ họ, cô lập họ, phân biệt đối xử với họ, chù dập họ, thì hãy thể hiện cái lòng từ bi đối với họ, vì họ có muốn như thế đâu, họ có chọn lựa như thế đâu. Nhưng mà khi sanh ra hoặc là lớn lên ở cái tuổi 27-28 đối với nữ, 30-33 đối với nam, họ bắt đầu là thay đổi cái giới tính đối lập lại với cái thân tướng của họ đang có. Còn có nhiều người đó là lưỡng tính, thuộc cả nam lẫn nữ, hay là lưỡng căn, có luôn bộ phận sinh dục nam, bộ phận sinh dục nữ. Và có nhiều người đó là thân nam mà tính nữ, thân nữ mà tính nam, từ lúc còn là một gọi là thiếu nhi thôi. Chúng ta cần phải là thể hiện lòng từ bi để cảm thông. Và ai mang thân phận giới tính thứ ba, đừng mặc cảm xã hội, đừng mặc cảm gia đình, đừng mặc cảm tội lỗi, mình có tội gì đâu mà mặc cảm. Tuy nhiên đó, chúng ta cũng phải hiểu là dựa vào tinh thần Phật dạy trong giới luật, thì người thuộc giới tính thứ ba đó, họ bị dằn xé cảm xúc ghê gớm lắm, họ không thỏa mãn được ở tình yêu và tính dục bởi nhiều lý do khác nhau. Cho nên đó là chúng ta cần thông cảm nhiều hơn đối với họ, vì họ không được thừa nhận ở nhiều nơi trên thế giới. Rồi có nhiều người vì cái mặc cảm, họ muốn thay đổi, giải phẫu giới tính để sống trọn với cái tính cách của họ. Họ vẫn đóng vai là một người vợ, có con cho chồng của mình, nhưng mà họ thương một người nữ khác. Có nhiều người vẫn tiếp tục đóng vai là một người chồng, có con, nhưng mà lại thương một người nam khác. Và chồng và vợ trong tình huống này đã vô tình trở thành một cái bình phong, mà không phải ai cũng dễ dàng thông cảm và vượt qua được cái sự thiếu vắng về tình yêu và quan hệ giới tính ở trong hôn nhân. Thế Thấy như thế để chúng ta thông cảm hơn là trách móc. Giải phẫu giới tính từ nam thành nữ, từ nữ thành nam đó đã thành công trong vòng 2 thập niên rồi, và Thái Lan là nước đi đầu về lĩnh vực này. Nếu ai có tiền khoảng 18.000 đô trở lên đó, thì cứ giải phẫu thoải mái, chấp nhận những cái rủi ro ở trên cơ thể của mình để được sống với cái thân phận và giới tính mà mình đang có, để tránh nói trong tương lai đó. Thì tôi khuyên các bạn nam đừng bao giờ đóng giả gái, những bạn gái đừng bao giờ đóng giả trai. Hiện nay đó là hài Việt Nam mình là lạm dụng cái này nhiều quá đi. Từ Hoài Linh cho đến Trấn Thành, hầu như là các danh hài Việt Nam, nam thì không sống nam đi, đi giả nữ làm gì? Rồi nữ không chịu sống nữ đi, giả nam làm gì? Các cái nghiệp đó nó làm cho ta nó gieo rất là trong á, là cái tâm thức của mình, trong cái hành động mà mình đó là nhập vai ở trên đó là một cái vở kịch, ở trên một cái sân khấu, và những cái nghiệp này nó không mất đi, rồi nó đeo mang chúng ta ở kiếp sau. Còn ai đang ở thân phận nữ đó thì đừng có mặc cảm tự ti nói là kiếp sau tôi mong làm được người nam để được sướng hơn. Còn ai đang người nam mà khổ quá nói là kiếp sau tôi mong làm được người nữ đẹp gái để có kẻ đứng, kẻ đón người đưa, mà tánh tình không thay đổi thì sanh ra hoặc làm ô môi hoặc làm bê đê. Không có giải dột gì mà đi mặc cảm về cái thân phận giới tính của mình. Chúng ta được sanh ra với cái thân phận gì, chúng ta hài lòng biết đủ với nó, hạnh phúc với nó. Đạo Phật không có cấm cản gì vấn đề này. Chỉ có điều á là Đức Phật không cho phép người giới tính thứ ba đó đi tu trở thành là tăng sĩ đó. Vì lý do tế nhị, mang thân phận nam ở chùa tăng đó thì thương các ông thầy, mang thân tướng nữ ở chùa ni đó thì thương các sư cô. Đó là lý do tế nhị mà Đức Phật khuyên là người giới tính thứ ba đó tốt nhất đó là nên sống đời cư sĩ tại gia, không thọ giới là làm thầy làm sư cô, nhưng mà thọ giới Bồ Tát để trở thành người cao thượng phụng sự nhân sinh. Đó là cái giới hạn duy nhất thôi mà vì lý do tế nhị. Còn nếu mà giải phẫu giới tính thân tướng rồi đó thì không còn cấm cản nữa, và cái hạn chế đó là có thể chấp nhận được. Ngoài ra đó, chúng ta không phải vì lý do xã hội, lý do gia đình, lý do nghề nghiệp mà chúng ta phân biệt đối xử giới tính thứ ba. Chúc các bạn trẻ được an lành.
Khóa tu ngày an lạc do Chùa Giác Ngộ tổ chức xin khép lại nơi đây. Chư Tôn Đức Tăng Ni và quý Phật tử đồng tu muốn thỉnh và ấn tống các bài pháp thoại trong khóa tu Đại Tạng Kinh Việt Nam dưới dạng âm thanh, sách nói Phật giáo, âm nhạc Phật giáo cũng như kinh sách và các bài pháp thoại của Thầy Thích Nhật Từ, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ Chùa Giác Ngộ, Đạo Phật Ngày Nay, số 92 Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 08-3839-4121, 08-3833-5914, 08-2219-5250. Website www.chuagiacngo.com, www.đạophậtngaynay.com, www.quỹđạophậtngaynay.com, www.phậtam.com, email chuagiacngovn@gmail.com.